Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 21 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11.
Phấn đấu đến hết tháng 12 năm nay, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi.
Sau Hội An, Quảng Nam, Phú Quốc, Kiên Giang đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến du lịch theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine.
Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với tất cả người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày hôm qua ngày 20 tháng 11, các ý kiến đều cho rằng sau hơn một tháng triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, phấn đấu đến hết tháng 12 hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, chuyển trạng thái thích ứng an toàn thì chấp nhận có ca nhiễm mới nhưng phải kiểm soát rủi ro, có những biện pháp hiệu quả để giảm tối đa các ca tăng nặng và tử vong, thực hiện bình thường hóa một cách an toàn, khoa học, phù hợp và hiệu quả.
Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 do Học viện Ngoại giao tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày thảo luận. Các đại biểu nhấn mạnh, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tiếp tục là cơ sở pháp lý chủ chốt trong giải quyết vấn đề Biển Đông, kêu gọi các quốc gia thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả và thực chất. Kết thúc hội thảo, các đại biểu nhận định xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, thu hẹp bất đồng tiếp tục là những giải pháp chủ yếu, quan trọng để biến Biển Đông thành khu vực hợp tác thay vì cạnh tranh và đối đầu.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11 năm 2021. Thủ tướng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức. Thủ tướng cũng là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên Thủ tướng Kishida gặp trực tiếp sau khi Đảng Dân chủ Tự do giành chiến thắng trong tổng tuyển cử Nhật Bản ngày 31 tháng 10. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao có sự tin cậy cao. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Từ ngày 24 tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong toàn tỉnh. Hiện Bộ Y tế cấp cho Hưng Yên hơn 100.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer. Số vaccine này sẽ được phân bổ về các địa phương. Tỉnh Hưng Yên hiện đang triển khai các khâu chuẩn bị để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 120.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn, bảo đảm an toàn, đạt tỷ lệ và hiệu quả tốt nhất.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần F1. Đối tượng áp dụng là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà, người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Việc thực hiện cách ly y tế này thực hiện trên địa bàn thành phố trừ 4 quận, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Từ ngày 22 tháng 11, tại các đơn vị xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã của Hà Nội có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2. Mỗi địa phương chọn một trường trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 đi học trở lại. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Các cấp học mầm non nghỉ học tại nhà. Đây là nội dung công văn số 4118 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp tại các huyện, thị xã.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản 4150 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, trong đó có tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Theo đó, từ 0 giờ ngày 22 tháng 11, Tây Ninh quyết định tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử. Các dịch vụ kinh doanh ăn uống không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm, không phục vụ rượu bia, thức uống có cồn.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sau Hội An, Quảng Nam, trưa ngày hôm qua 20 tháng 11, chuyến bay xuất phát từ Incheon, Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên từ thị trường Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine trong bối cảnh bình thường mới và sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm tại Vinpearl Phú Quốc với hành trình khép kín từ chuyến bay đến đưa đón về địa điểm nghỉ dưỡng. Ngay sau sự kiện này, sẽ tiếp tục có hàng trăm khách từ các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đến Phú Quốc và các điểm đến khác của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 33 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 23 hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hiện thành phố Đà Nẵng đang rà soát triển khai chi trả đối với các đối tượng được mở rộng. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, hiện có hơn 100 doanh nghiệp với khoảng 2.000 lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo quyết định 33.
Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 11, tuyến Metro Cát Linh Hà Đông sẽ bắt đầu chuyển sang khai thác thương mại, chở khách thu tiền. Hành khách đi vé lượt với giá vé từ 8.000 đến 15.000 đồng một vé, có thể mua từ máy bán vé tự động hoặc mua tại quầy của nhân viên. Để thuận tiện khi mua vé tại máy bán vé tự động, hành khách nên chuẩn bị tiền có mệnh giá dưới 100.000 đồng. Hành khách đi vé ngày 30.000 đồng một vé, có hiệu lực trong ngày, không giới hạn lượt đi, mua tại quầy bán vé trực tiếp.
Ngày 20 tháng 11, tại cảng Tân Vũ, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, công ty cổ phần cảng Hải Phòng vui mừng chào đón TEU thứ 1 triệu thông qua cảng Tân Vũ trong năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên một bến cảng tại miền Bắc đạt được 1 triệu TEU container trong một năm, đặc biệt trong bối cảnh tắc nghẽn và gián đoạn chuỗi cung ứng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm xuống còn 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, từ mức 430 đến 435 đô la Mỹ một tấn của cuối tuần trước. Theo các thương nhân nhận định, giá gạo Việt Nam giảm theo đà giảm giá gạo của các nước xuất khẩu khác, bao gồm cả Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước đang có xu hướng giảm, nhiều khả năng sẽ ngăn giá gạo tiếp tục đi xuống trong những tuần tới. Dự kiến nguồn cung gạo trong nước sẽ bị thắt chặt hơn nhằm hạn chế đà giảm của mặt hàng này.
Bản tin tiếp tục với các thông tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Azerbaijan ngày 20 tháng 11 thông báo nước này đã đồng ý tham gia cuộc gặp cấp cao với Armenia do Liên minh châu Âu-EU làm trung gian. Bộ trên nêu rõ Azerbaijan luôn đề ngỏ đối thoại chính trị và hoan nghênh những cuộc tiếp xúc như vậy. Quan hệ Armenia và Azerbaijan tồn tại căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Nagorno-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia.
Hội đồng Y tế cấp cao Pháp hôm qua đã ra khuyến nghị tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người từ 40 tuổi trở lên sau khi hoàn thành hai mũi tiêm đầu tiên trước đó 6 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn 50% dân số Pháp sẽ đủ điều kiện để nhận mũi tiêm thứ ba. Phản ứng với khuyến nghị này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông ủng hộ việc mở rộng độ tuổi nhận mũi tiêm tăng cường.
Áo sẽ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc đối với tất cả người dân. Hiện chính phủ Áo đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để quy định tiêm vaccine bắt buộc nói chung có thể có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 và quy định này chỉ miễn trừ cho những người không thể tiêm vaccine vì lý do sức khỏe.
Theo kênh NBC News, chỉ khoảng 40% người Mỹ đang ở mức miễn dịch mạnh nhất đối với COVID-19 trong bối cảnh các quan chức y tế nước này cảnh báo rằng khả năng miễn dịch suy giảm ở những người được tiêm chủng đang dẫn đến tình trạng gia tăng số ca nhập viện. Khoảng 60% dân số Mỹ đang bước vào những tháng mùa đông với khả năng bảo vệ chống lại COVID-19 đã suy giảm.
12 chiếc xe buýt chạy bằng điện đã được đưa vào khai thác tại thành phố Sydney, thuộc bang New South Wales của Australia. Những chiếc còn lại trong tổng số 40 xe của dự án trị giá 36 triệu đô la Úc đang tiếp tục được sản xuất tại Australia và sẽ được đưa vào vận hành trong 6 tháng tới. Đây là dự án có số lượng xe được sử dụng nhiều nhất cho đến nay và kết quả dự án sẽ được nhân rộng để Australia từng bước thay thế các xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Mời quý vị đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Người yêu điện ảnh sẽ được trải qua quãng thời gian vô cùng đặc biệt khi rất nhiều bom tấn sẽ đồng loạt được khởi chiếu như một đại tiệc giải tỏa cơn khát phim nửa năm qua. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số phim chuẩn bị ra rạp thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là địa phương đầu tiên có dịp gửi tới các khán giả của Việt Nam sớm nhất với 3 tựa phim kinh dị. Đầu tiên là phim Hiện Thân Tà Ác. Phim là tác phẩm mới nhất của ông hoàng kinh dị James Wan. Tộc Săn Người và Âm Hồn Nhập Xác cũng là hai tác phẩm kinh dị sẽ được ra rạp ngay khi các phòng chiếu mở cửa trở lại.
Bên cạnh loạt phim kinh dị hấp dẫn, rất nhiều bom tấn hành động Hollywood mùa hè vừa qua cũng sẽ đồng loạt được khởi chiếu. Đáng chú ý nhất phải kể đến Nhiệm vụ Cảm Tử, phần phim làm mới của biệt đội Cảm Tử đến từ nhà DC.
Kẻ nguyên rủa ta chết đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh Angelina Jolie với vai diễn trung tâm trong một phim điện ảnh được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Curita. Đây là tác phẩm kết hợp giữa thể loại hành động giật gân kể về cuồng chạy trốn nghẹt thở của một nữ nhân viên cứu hỏa và một cậu bé khỏi những kẻ sát nhân tàn độc giữa biển lửa hừng hực trong một trận cháy rừng.
Tiếp nối loạt phim bom tấn này, Tháng 12 sắp tới cũng là cuộc đổ bộ của rất nhiều tác phẩm đình đám khác như Vùng đất câm lặng 2, Hành tinh cát với màn tái xuất của chàng thơ Timothée Chalamet hay Revengers. Đại tiệc điện ảnh cuối năm vẫn còn rất nhiều món ngon, nổi bật như Ice Road, Doraemon, Stand By Me 2, The Matrix Resurrections, Bóng đè.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao sáng với anh Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý vị, Premier League trở lại với khán giả bằng những diễn biến hấp dẫn của vòng 12 Ngoại hạng Anh. Man City cùng Tottenham là hai đội trong top 10 không ra sân trong buổi tối thứ Bảy, nhưng 8 trận đấu đã đủ tính giải trí khi mang tới 30 bàn thắng được ghi và không trận nào có tỷ số không đều. Cặp đấu đáng chú ý nhất giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield đã kết thúc với thắng lợi tuyệt đối 4-0 của Liverpool. Đội chơi hay từ đầu tới cuối nhưng đặc biệt nguy hiểm trong hiệp 2 do tận dụng triệt để những sai lầm cá nhân của đội khách. Chiến thắng của Liverpool đưa họ vượt qua cả West Ham lẫn Man City để tạm chiếm ngôi nhì bảng, dù họ vẫn kém Chelsea tới 4 điểm. Chelsea giữ chắc ngôi đầu bởi trong trận đấu sớm nhất vòng, họ đã thắng thuyết phục 3-0 trên sân của Leicester City. The Blues mới chỉ thua đúng một trận mùa này trước đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man City và họ vẫn đang sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất giải với chỉ 4 bàn thua. Arsenal để thua đậm nhưng vị trí thứ 5 của họ vẫn an toàn bởi MU đã nhận thất bại ê chề 1-4 trước Watford. Đối đầu một ứng cử viên xuống hạng nhưng MU lại lép vế hơn. 4 bàn thua là không thể biện hộ với Ole Gunnar Solskjaer và có lẽ ông sẽ là cái tên bị sa thải tiếp theo ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh này. Cách biệt của West Ham với Arsenal vẫn là 3 điểm bởi trên sân khách West Ham đã không thể hiện được phong độ của mình với trận thua 0-1 trước Wolverhampton. Bàn thắng của Raul Jimenez khiến Wolves bước lên thứ 6 để cạnh tranh vé Europa League, vượt qua cả MU lẫn Brighton. Đội vừa thua 0-2 trước một Aston Villa vừa bổ nhiệm Steven Gerrard. Đây là một vòng đấu rất đáng xem bởi ngay cả các cặp đấu ít được chú ý hơn cũng hấp dẫn từ đầu chí cuối. Newcastle trong ngày đầu Eddie Howe dẫn quân ra trận đã tạo ra cơn mưa bàn thắng trong trận hòa 3-3 trước Brentford. Và đó cũng là tỷ số của trận Burnley Crystal Palace, dù hai đội này không được xem là giỏi ghi bàn. Norwich đã thoát khỏi vị trí cuối bảng với thắng lợi 2-1 trước Southampton. Như vậy chỉ còn Newcastle là chưa thắng trận nào mùa này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin ngày hôm nay mời quý vị đến với những thông tin dự báo thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, từ giờ cho đến khoảng 15 đến 16 giờ chiều nay, miền Bắc phổ biến là không mưa, thậm chí ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời còn có nắng mạnh. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ vẫn còn cao từ 28 đến 30 độ. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Sau 16 giờ chiều, không khí lạnh còn cách biên giới chừng 100 km, nó sẽ đẩy rãnh mây phía trước gây mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc. Đến đêm nay và gần sáng mai, vùng mưa sẽ lan nhanh xuống khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Nhiệt độ từ đó cũng giảm dần và tầm giờ này ngày mai, cả miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh. Mưa thì hết nhưng trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp dưới 20 độ. Còn ở miền Trung, thời tiết của ngày Chủ nhật khá là dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Trung sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Còn sang ngày mai, dưới tác động của gió mùa Đông Bắc, ở Trung Bộ sẽ có mưa diện rộng. Từ chiều và tối mai trở đi, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều và tối mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời cũng chuyển rét. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết lúc này có đôi chút khác biệt. Tây Nguyên mây nhiều, nhiệt độ thấp từ 18 đến 21 độ, trời se lạnh. Còn ở khu vực Nam Bộ, trời đã có nắng, nhưng nhiệt độ cũng chưa cao, từ 25 đến 27 độ, mát mẻ. Từ sau 8 giờ, Tây Nguyên bắt đầu có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 29 đến 31 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức 32 đến 34 độ, nóng nhẹ xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần bình yên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.